Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca
đại chúng. Hôm nay mình sẽ cố gắng rút gọn cái bài này trong vòng 45 phút tới 1 tiếng. Hôm nay nếu mà sau giờ cơm, nếu mình có thì giờ thì mình phải bỏ ra khoảng 30 phút để học cái nghi thức cúng hóa đường. Học lần thứ 20 chứ không phải lần đầu. Thành thử hồi sáng là đã bưng cơm cúng mà thấy có người còn dày, có người dày, có người dày. Phải 30 phút học lại.
Bây giờ đây là cái pháp số thứ tư cuối cùng ha.
Đây là bốn lĩnh vực quán niệm.
Danh từ Hán Việt gọi là tứ niệm xứ. Xứ là gì? Xứ là nơi chốn. Có khi gọi là tứ niệm trú hay là tứ niệm trụ. Niệm có nghĩa là ý thức, là để tâm tới. Thí dụ như giờ thở, để tâm tới cái hơi thở của mình. Hơi thở mình là cái xứ để mình để tâm tới. Niệm là nhớ nghĩ, là để ý tới. Còn trú là gì? Trú là duy trì. Thí dụ như khi mình hơi thở mình vào, mình để tâm mình vô hơi thở, nhưng mà mình phải để ý hoàn toàn và đi theo dõi hơi thở vào nè, trú ở trong đó, ra nè. Chứ đừng trong khi mà hơi thở vào mình nhớ chuyện khác thì không phải gọi là trú nữa. Quý hiểu ý không? Thì cái đó không, thí dụ như người ta nói cư trú. Cư trú là sao? Là ở duy trì tiếp tục ở đó hay là chỉ ở sẹt tới sẹt lui? Cư chỉ là chỗ cư trú của mình, có nghĩa là chỗ mình ở, cái xứ đó mình ở và mình trú ngụ duy trì lâu dài tiếp tục, thì cái chỗ đó được gọi là cư trú. Vậy thì cái xứ là cái xứ, nó cũng có nghĩa là trú. Khi mình để tới hơi thở và mình trú vào hơi thở, có là duy trì cái sự để ý tới hơi thở. Ví dụ mình đi, mình đi là mình để ý tới bước chân đi của mình, duy trì tiếp tục biết mình đang đi, thì cái đó gọi là tứ, là niệm trú. Bây giờ đó, xứ là chỗ, là nơi, là lĩnh vực, là đối tượng. Niệm xứ là đối tượng hay lĩnh vực quán niệm, tức là nơi mà hành giả để tâm tới, đặt ý thức lên đó. Trú nghĩa là ở, giống như danh từ cư trú vậy ha. Niệm trú nghĩa là duy trì ý thức trên đối tượng quán niệm, tức là quán chiếu đối tượng ngay trên đối tượng đó.
Bây giờ bốn cái điều này là gì? Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Bây giờ mình để ý tới thân nè. Khi mình để ý tới thân á, thì quán thân bất tịnh. Hành giả quán niệm rằng tất cả những chứa đựng trong thân thể ta, như da, thịt, xương, máu, vân vân, đều dơ bẩn, hôi hám, không có gì là trong sạch. Và khi mình để tới cái thân thì mình thấy rằng, bây giờ mình phải, chữ quý vị phải nhớ là cái chữ quán ở đây nghĩa là gì? Quán nghĩa là gì? Là nhìn cho sâu. Mà mình phải làm cái chuyện đó, chứ không phải là vô chùa thầy giảng vậy là thấy thân bất tịnh. Mình không quán thì mình không có thấy được cái bất tịnh. Cho nên phải quán thân bất tịnh, tức là mình phải để cái ý thức của mình lên cái thân thể, quán từng cơ thể. Có một cái pháp tu người ta gọi là cửu tưởng quán, rồi quán chính cái điều dơ dớt về thân thể. Thí dụ như người ta đã thấy, ta quán cái thây này chết nè, rồi 3 ngày sau nó sình nè, rồi bắt đầu nước vàng nó ra nè, rồi kiến nó đụng vô mắt nè, rồi bắt đầu thịt nó mềm 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 nè. Quý vị có bao giờ thấy thấy thịt mềm, thịt con người mà kia mà nó mềm chưa? Thấy chưa? Cái hồi đó, lúc đó Pháp Hòa khoảng chừng 10-11 tuổi vậy đó,
nghe người ta đi lấy cốt tại cái nghĩa trang đó là nó phải giải tỏa để làm khu giải trí, thì phần lớn nghĩa trang đó là chôn lính nhiều lắm, mình cũng muốn biết coi lấy cốt ra làm sao. Thì bà đi coi cái đám lấy cốt đó, cái ông đó được chôn khoảng chừng một năm chưa có rã hết. Thì khi mà bật cái nắp quan tài ra đó, không có cái gì thối nặng thịt người, phân mà quý vị gọi là thôi đó, thua xa. Thịt con người nó thối khủng khiếp lắm. Rồi cái thì cái thịt đó, máu nó ra đó, trong cái cơ thịt nó cứ hùm 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 vậy nè, nó bủng 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 mà dòi tượng nó luôn. Thì nó đâu có hết, nó đâu chưa có rã mà. Thì cái ông mà lấy cốt đó, ông mới lấy rượu đó rải lên cái xay cho nó bớt cái mùi đi. Ông mới thọc cái tay nó vô, thì mình cứ tưởng tượng như là một cái đống bùn mà đất vậy đó, trong đấm vô cái tay vậy, trong kéo chặn cái trong đeo cái tay lên, thì thịt nó dính trong cầm vuốt vậy nè, vuốt vậy đó. Để không thì lấy cốt mà nó chưa có rã thì phải làm vậy thôi, thân bất tịnh. Và trong kinh thủy sám mà quý vị tụng kinh thủy sám mà tụng cái phẩm đầu, quý vị có thấy thân thể con người là nơi tập hợp dơ bẩn nhất 36 vật, toàn vật bất tịnh, chính lỗ bày tiết. Tối nay về quán, trong kinh thủy sám gọi là chính lỗ bày tiết, đếm có đủ chính lỗ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dưới 2 nữa 9. 9 lỗ bày tiết ra toàn là nước dơ. 36 thứ trong cơ thể không có cái thứ nào mà nó sạch hết á, cái nào nó cũng dơ hết. Hẹ mà gọi là ăn mà ngon á, mà thử để tủ lạnh mua về để tuần thử rồi quên ăn rồi hôm nay hôi cho biết. Xào đồ xào phải có tỏi, nhưng mà thử ăn tỏi xong không xúc miệng rồi thôi thì thôi cho biết. Vậy cho nên đó là cái này á, khi mình quán tới cái thân thì phải thấy thân là bất tịnh. Nhưng mà nói chung thì những cái thứ mình học á, đó là lý thuyết. Quán đến khi nào? Có nhiều người họ quán á, mà khi nào mà trong lúc họ quán, họ rung mình, họ giận một cái đó, hoặc là ủa một gỡ ra đó, thì người đã thành công trong cái phép quán. Quán thân bất tịnh. Ngày xưa mà cô Ma Đăng Già mà thương Ngạ Nan đó, rồi lên chùa cứ nghe giảng với Ngạ Nan hoài, rồi Phật mới nói giờ sao mà cứ lên cứ đeo tha Nan, nói dạ tại con thương Ngạ Nan quá. Phải thương A Nan chỗ nào? Nói dạ cái miệng ổng có duyên quá. Thế thì Phật mới nói bây giờ ví dụ như giờ bữa nào mà anh đang ngủ thức dậy mà chưa có xúc miệng đó, con lại con hung anh ăn cái con chịu không? Nó dạ thôi thôi lắm. Nhưng mà thôi giờ Phật nói vậy thì con thương cái lỗ mũi, mũi anh đang đẹp quá cao. Phật nói là bữa nào mà anh đang bệnh mà nửa mũi mà nước mũi nó chảy đó không có chùi, kêu con lại con đưa miệng hút một cái chịu không? Nó dạ thôi dơ lắm. Thì Phật mới nói tao bây giờ ký cái dao kèo đi. À, bây giờ khi nào mà con tu mà gọi là chứng quả thì lúc đó là Phật sẽ gả A Nan cho. Nhưng mà khi con tu mà tới đạt Đà La Hán rồi thì thấy rõ là thân thể là dơ nhớ thành thử, con nói Bạch Đức Thế Tôn, khi mà cổ tu của chứng quả Phật biết rồi, cho nên là cổ tới Phật nói sao bây giờ lấy cái dao kèo ra ký không? Dạ không, con xin ngài lấy cái dao kèo ra để xé. Vậy thì quán thân bất tịnh, cái quán này á giúp cho mình thấy được cái cách về thân kiến. Thì thường thường con người ta cho rằng cái thân này là gì? Thân là đồ thiệt, nhưng thật sự ra nó không có thiệt. Về quán thân bất tịnh, thứ hai là gì? Quán thọ thị khổ. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ, cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Thì tất cả những cái cảm thọ đó đều là khổ hết. Bây giờ quý vị có đồng ý là khổ không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: uống rượu đưa vô trong cái miệng mình uống là ngon. Đó là một cảm thọ vui chứ gì. Nhưng mà vui rồi thì cứ hết ly này tới ly kia thì lát cái gì nó có mặt, cái khổ. Vậy cho nên người ta đâu có biết rằng cái nhân của khổ, cái vui đó, khi mà người ta đang cảm thọ cái vui là cái nhân của khổ. Thì Phật có nói là thọ khổ là khổ thì đành đi, mà nhưng mà tại sao vui vẫn là khổ? Tại vì vui đây của thế gian là cái vui tạm bợ, cái vui giả dối. Người ta chửi mình, người ta khen mình. Thí dụ bây giờ người ta khen mình đi thì quý vị vui không? Phải nói đầu tiên nhất là vui. Nhưng mà khi mà mình vui á thì phải quán thọ, mà vui là một cảm thọ. Và nghe người ta nói rồi là thọ cái lời nói khen của người ta rồi, bắt đầu cảm thọ vui, mình vui. Nhưng mà lúc đó mình phải quán nè, cái lời khen này nó có quá đáng không? Đây là một lời tâng bốc. Tại vì nếu mình không khéo thì sao? Không khéo thì sao? Ngã mạn. Căn bản của cái sự thọ lạc này là vô minh, là ngã ái. Một thứ thọ lạc tác dụng đi đưa mình đi vào con đường của ảo tưởng. Ví dụ như hôm trước có một cái phim kịch, ví dụ như nó nói là cái bà đó đã già nhưng mà người ta khen bà trời nhìn giống như hai mấy. Cái bà tưởng thiệt, bà cứ ngồi cứ kiến, bà cứ mân mi, bà cười cho bà thấy nhăn, bà kéo xuống cho nó trẻ, bà giống như là người ta khen. Đó là một ảo tưởng. Mình thọ cái lời khen người ta, nhưng mà cái đó là xuất phát từ cái gì? Từ cái không có thấy rõ mình đã già, vân vân. Thì đó là một thứ, nếu mình thọ cái tiếng khen mình không có quán thì cái thọ đó sẽ đưa mình đi tới cái ảo tưởng. Mà bây giờ ví dụ như bây giờ mà người ta khen mà đúng á thì có phải quán nữa không? Cũng phải quán. Giả dụ như bây giờ người ta khen mình mà đúng á thì ta cũng phải quán, đừng có tự mãn. Tại vì mình thọ cái lời khen này đó thì không khéo mình sẽ đưa đi tới con đường khổ đau của sự kiêu căng, ngã mạn, cho mình là trên hết. Rồi dài bữa nữa mà người ta lỡ ai chê mình thì mình sẽ khổ. Cho nên cái thọ đó, Phật nói là cái thọ đều là khổ, dù là thọ vui hay là thọ buồn. Nhưng mà ngược lại á, khi chúng ta thọ, chúng ta có quyền thọ, nhưng cái thọ của chúng ta là phải quán. Quán đây chi? Để chuyển hóa và đưa mình đi đến con đường tu tập. Thí dụ ta quán mà đúng á thì biết vậy thôi, rồi tiếp tục phải hành trì biết nữa, và biết rằng đây chưa phải là cái trạm để cho mình dừng. Và những lời khen này có thể chẳng qua là chỉ những lời khuyến khích. Đừng có thọ nó, đừng có nhận nó sâu sắc, đừng có nhận nó một cách thái quá thì mình sẽ bớt khổ. Ví dụ như mà cái cảm thọ đó nó tùy theo cái sự nhận thức của mình. Thí dụ như giờ cái đứa mà nó làm biếng á, nó không thích làm việc á, thì quý vị kêu nó làm đó, nó thọ khổ hay là thọ vui?
Khổ.
Phải vậy không? Nhưng mà bây giờ cũng cùng một công việc, nhưng mà bây giờ kêu cái đứa mà, cái người mà thích làm, bây giờ không có việc để cho họ làm á, thì họ khổ, họ vui? À, cái người thích làm mà không có việc để làm á thì họ bực bội, ngồi không yên. Đi đằng này quẹt một cái, lại đằng kia chùi một cái. Tức là cái người mà họ tay chân nó lá sách nó quen rồi, bây giờ kêu họ ngồi yên cái họ chịu không nổi. Vậy thì tùy theo cái đối tượng nhận thức. Cái người mà họ không thích làm á, kêu họ làm họ khổ lắm, bực bội lắm, họ không thích. Mình biết rằng á, cái cảm thọ nào cũng đưa mình để đến con đường khổ đau hết. Vì vậy cho nên hành giả mà quán chiếu sâu sắc để thấy thọ là một thứ khổ thì mình không còn tham đắm vào những thứ vui thường tục của thường tục nữa. Thứ hai là, thứ ba là gì? Là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường. Cái tâm mình nó có vô thường không? Lát hết, lát không thích, hôm nay mình khen, ngày mai mình chê, hôm qua mình còn nâng niu, hôm nay mình chửi bới. Thành thử cái tâm của con người không bao giờ nó thường cả, nó là vô thường.
Cho nên thấy được nó rằng nó là vô thường thì chi, giúp cho hành giả tránh được cái trường sống trong mọi trường hợp hoàn cảnh mà đối với những vọng tưởng, đối trị với những vọng tưởng, giúp được cho tâm mình bình tĩnh trước những lúc mà quan nghịch, những cái lúc mà phản trắc của tình đời. Ví dụ như bây giờ cái người kia giờ tại sao họ không thương mình nữa, nhưng mà tại vì thường ngày mình có thấy rõ ràng, mình có quán rồi tâm con người là vô thường. Chính vì vậy cho nên ngày nào mà người ta ghét mình, ta không còn thương mình nữa, ta chửi mình, thì lúc đó có buồn nữa không? Không có buồn nữa, tại biết rõ rồi tâm con người là vô thường. Đừng nói chi là người dân đức lã, người yêu với nhau cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Cái ngày mới gặp nhau thì đủ thứ những cái lời để mà giúp đỡ cho, để mà nâng niu nhau, tân bốc nhau, mà tao họ ghét nhau rồi thì sao? Chửi bới thôi. Như vậy thì tâm con người là vô thường. Thấy được tâm con người là vô thường rồi thì không, mình không có bắt buộc ai á phải thương mình hoài hết á. Mà bởi vì chính sao? Tại vì mình cũng có thương ai hoài hết. Tại mình cũng vô thường, mình thay đổi luôn luôn. Tư là gì? Là quán pháp là vô ngã. Khi mình thấy được tất cái pháp là gì? Pháp đây là những cái hiện tượng ở bên ngoài. Thí dụ như cái hoa này có phải là pháp không? Hoa này cũng là một pháp. Cái bàn là một pháp. Cái thân mình là một pháp. Vạn vật xung quanh mình là pháp hết. Mà tất cả cái pháp này nó không có một cái ngã thân. Nó chỉ là đủ duyên thì nó có mặt, và cũng đủ duyên thì nó tan rã. Nó không có một cái thật ngã của nó. Cho nên gọi là một pháp là vô ngã. Bây giờ có một ví dụ đây. Bây giờ quý vị nhìn vô cái hoa cúc này, quý vị nói là đây là hoa cúc. Cúc này là cúc đại đó. Cúc này màu vàng. Bông cúc là một pháp. Nhưng bây giờ phân tích cái vô ngã của nó này. Tự nhiên cái cúc này nó có mặt hả? Có phải tự nhiên không? Từ đâu mà ra? Từ một cái hạt. Rồi cái hạt này bỏ xuống đất cũng không thể tự mà nó mọc được. Nó phải có gì nữa? Mặt trời, có mây, có mưa, có nước, có người chăm sóc, có đất, có đầy đủ đất, rất nhiều yếu tố để mà nó có mặt. Phải vậy không? Bây giờ phân tích từng cái pháp nữa. Mặt trời, mặt trăng, mây, nước tự nhiên có hả? Phải có nước. Nước bốc lên thành mây, mây đủ thì mây mới rớt xuống thành mưa. Nhưng mà tự nhiên có nước hả? Vậy thì quý vị đi sâu, đi sâu, đi sâu vào thì có tìm ra một cái thực ngã của một pháp nào không?
Không.
Đó, thì kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi. Bây giờ mình về quán thân đi. Quán thân có vô ngã không? Thân mình cũng vô ngã. Tôi do cha mẹ tôi sanh. Cha mẹ tôi đâu ra? Ông bà. Ông bà ở đâu ra? Ông bà nữa. Rồi ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm mọ, ông bẩm gì phân hoài ông ra. Nhưng mà ông bà mà ví dụ giờ ông bà mà có mặt đi nữa, tự nhiên ông bà sống được hả? Ông bà phải nhờ cái gì? Nhờ cơm. Cơm ở đâu ra? Từ lúa. Lúa từ đâu ra? Từ hạt. Và một có hạt cái tự nhiên nó ra sao? Phải có đất, mây, trời, trăng, mây, nước gì đó. Như vậy thì cứ đi sâu vào thì có một cái ngã nào thật để nó hiện hình một thứ gì không? Cho nên đó là pháp là vô ngã. Pháp đây không có nghĩa là cái, mà pháp đó là mọi hiện tượng, mọi vật xung quanh mình, vũ trụ này tất cả đều là vô ngã. Quý hiểu ý mà đó không? Tăng ra tìm hoài thì không thấy nó có một cái ngã. Ví dụ cái bàn này làm từ gỗ, nhưng mà gỗ từ đâu ra? Từ cái cây. Rồi cây này thử đâu để tự nhiên nó ra mọc được. Rồi có cái ông chặt nó về, chứ ông chặt từ đâu ra? Ông chặt từ cha mẹ ông sanh. Cha mẹ ông từ đâu ra? Cứ thân hoài thì cũng không có cái ngã. Vậy thì pháp là vô ngã. Nhưng mà đó, bốn cái phép quán này á, nó đi từng bước, nhưng mà thật ra mình nhìn sâu nữa đó thì quý vị sẽ thấy nè, trong thân thể của mình khi quán thân á, thân nó có vô thường không? Có không? Thân có vô thường. Thân có vô ngã không?
Có.
Thân bất tịnh, thân là khổ, thân là vô thường, thân là vô ngã. Cảm thọ có vô thường không? Có chứ sao không? Đây nè, mới rót ra rồi vô nóng quá, bây giờ ngủ ngắt rồi, phải không? Cảm thọ nó cũng vô thường. Mình ăn dầu nhiều quá, nó mọc một sòn ngay cái lưỡi, và ăn nước tương vô thì nó rác. Nhưng mà vài bữa nữa cái nó lành rồi thì ăn nước tương vô nó hết rác. Và cảm thọ cũng vô thường, mà cảm thọ cũng vô ngã. Đó là bốn cái thói quán ha, gọi là tứ niệm xứ. Và thông thường trong Phật học thì hay dạy bốn cái thói quán này. Nhưng bây giờ căn cứ trên kinh tứ niệm xứ, theo như kinh bốn lĩnh vực quán niệm, gọi là kinh tứ niệm xứ đó, thì với cái tinh thần không chán ghét, cũng không ham thích, không xa lắm, không vồ vập, không đè nén, cũng không buông trôi, quán sát mà đừng đặt sẵn một định kiến nào, hãy quán chiếu sâu sắc, thì tự tính của vạn pháp tự nhiên sẽ hiển bày, và hành giả sẽ đạt được những cái nhìn thật nhiễm màu về sự sống. Bây giờ theo tinh thần kinh tứ niệm xứ Phật dạy nè, quán thân thể nơi thân thể, thì trong đó Phật đưa ra nhiều cái từng tự của pháp quán, và ở đây mình ví dụ một vài thứ thôi. Thí dụ Phật nói quán sát để có ý thức tư thế, trạng thái và hành động của chính thân thể mình, chẳng hạn như đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ mình đang làm cái gì, thì cái đó gọi là gì? Quán thân trên thân. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở vào hơi ngắn, tôi biết tôi đang thở ra vào hơi ngắn. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở ra hơi dài, tôi biết tôi đang thở ra hơi dài. Biết rõ từng ly, từng tí về thân thể của mình, thì cái đó gọi là gì? Quán thân trên thân. Thường thường khi người ta tập thiền á, đầu tiên nhất, cái căn bản nhất là người ta tập hơi thở, điều tức. Thở vào, khi nó vào mình nói rõ ràng luôn, để cho tâm mình nó trụ vô đó mà, chú mà, chú vô đó. Thở vào, thở ra rồi, vào sâu, ra sâu, vào ngắn nè, ra ngắn nè, biết rõ. Rồi khi đi nè, gót nè, chân nè, bước nè, biết rõ ràng về thân thể mình như vậy, thì đó gọi là quán thân thể. Rồi bây giờ người ta quán, khi ta thuần thục á, thuần quán tiếp, bây giờ gửi sự ưu ái tới từng bộ phận trong cơ thể mình. Thở vào, tôi biết tôi rõ trái tim của tôi nằm ngay đây nè. Thở ra, tôi ưu ái chăm sóc cho trái tim tôi nè. Tại vì tôi biết tôi thở như vậy là tôi làm cho trái tim tôi nó khỏe lắm, tôi không có còn giận tức ai trên cái tim tôi nó đập thịt thịt rồi. Thở vào, tôi biết tôi thở như vậy là tôi làm cho cái buồng phổi tôi nó khỏe rồi. Cho nên mỗi cái hơi thở mình đó là làm cho cơ thể mình nó khỏe ra. Thở vào, tôi cười với tóc của tôi nè. Thở ra, tôi cười với mắt tôi còn sáng nè. Vân vân. Rồi bây giờ mình thở tiếp nữa, thở hoài, bạn cứ thở chết sao? Rồi cái khi mà mình quán kiến nữa là thở vào, tôi thấy người ta quán, chủ tưởng quán thân thể sình thối dơ nhớp vân vân. Nhưng mà rồi khi mình quán cái vô cái thân thể dơ nhớp này của mình đó, không phải để nhàm chán cuộc đời, mà để làm chi? Để mình trân quý cái thân thể hiện giờ mình đang có. Và khi mình thấy rõ cái thân này là vô thường, thì mình phải trân quý từng giây từng phút mình đang sống. Ví dụ mình thấy rõ cái thân này nó vô thường, nó có thể chết bất cứ lúc nào, thì vậy cho nên mình không có làm phí cuộc sống của mình. Khi mình nhìn cái thân này là dơ hôi thối á, tức là mình dám nhìn một sự thật. Mà để thấy được tự tánh của vạn pháp là vô thường, để trân quý vạn vật. Thí dụ bây giờ mình biết là cái hoa này nè, bữa nay là thứ bảy, hoa này còn đang tươi, nhưng mà có thể là ngày thứ tư thì hoa này sẽ héo tàn. Chính vì vậy trong lúc mà nó đang tươi như vậy thì chúng ta nhìn nó, hưởng thức nó một cách sâu sắc. Vậy thì chúng ta thấy á, tất cả mình, thân thể mình một ngày nào đó rồi cũng tan rã, cũng ra tro bụi, thì người khác có phải vậy không? Người khác cũng sẽ y như vậy. Và thấy rõ như vậy rồi thì không có còn hơn thua, tranh giành. Người mình hơn người ta một câu nói rồi cũng vậy thôi, móc người đó được câu cho nó hả hê cái trong lòng, nhưng mà cũng đâu lên trời được. Tại vì cái đó chẳng qua chỉ là nó thỏa mãn cái gì, cái giận tức mà thường tình đắm nhiễm trần tục của mình thôi. Nhưng mà đó là cái nhân đưa mình đi xuống, đưa mình đọa lạc, chứ không phải đưa mình đi lên. Từ giờ mình thấy á, mình là một với cỏ cây, mình là một với tất cả vạn vật. Tại vì trong cơ thể mình có tất cả hết không? Có mặt trời nè. Tại vì không có mặt trời á thì trái đất mình nó sẽ giá buốt, mình cũng chết. Chứ mình sống được là nhờ mặt trời, thì trong cơ thể mình có mặt trời. Trong cơ thể quý vị có cỏ cây không? Có. Thành thử là thí dụ như giờ người ta nói anh hay chị gì là heo, là gà, là bò, là vịt gì đó thì cũng thiệt. Tại vì mình cũng ăn gà, ăn vịt, nó cũng nằm trong này đấy. Mình hàng ngày mình uống sữa bò đó, bò nó cũng nằm trong này đấy. Là thấy mình với tất cả là một. Đó, mà thấy được như vậy rồi thì sao? Mình tự tại, thấy rõ được cái khổ của người chính là cái khổ của mình. Cái niềm vui của người là cái niềm vui của mình. Thân mình cũng là thân người, thành thử ra mà thân mình thì mình không có giữ mà để tàn hoại cái thân thể của người khác. Cho nên á, mình quán thân này đã để thấy rằng vô thường, vô ngã và duyên sinh là những điều kiện tất yếu của sự sống. Không thật chứng, chúng ta mới khổ. Cái khổ á, không phải là do vô thường, mà khổ là tại chúng ta không chấp nhận được cái vô thường mới khổ. Trong kinh Bảo Tích á, Phẩm Ca Diếp Vấn á, Đức Phật có đưa một cái ví dụ. Có một con chó, nó bị người ta liệm cục đá trúng nó, nhưng mà nó đi chạy theo cục đá nó sủa. Nhưng mà đúng ra đó, nếu mà thường tình thì nó sủa ai? Sủa cái người liệm đó chứ, chứ nó không có sủa cục đá. Nhưng mà con chó này nó lại sủa cục đá, nó lại chửi mắng cục đá, nó lại cắn xé cục đá. Chúng ta cũng vậy thôi. Cái gốc, cái sự thật của vạn pháp trên thế gian này là vô thường, vô ngã, duyên sinh. Nó là một sự thật mà chúng ta không chấp nhận nó, mà chúng ta khổ đau vì nó. Mà thật sự không có vô thường thì con người mình sống được không? Mình sẽ chết. Tại vì nếu mà không có vô thường thì nít sinh ra nó nhỏ vậy hoài. Nhờ vô thường cho nên nó có 2 tuổi, nó có 3 tuổi. Nhờ vô thường cho nên mình còn đất để sống nè. Kẻ đi người về thì nhà đất đai mới đủ chỗ ở, phải không? Cho nên có trân quý vô thường không? Trân quý vô thường. Rồi tất cả các pháp do duyên sinh. Ví dụ như cái duyên mà đó mà mình không cancel cái chỗ cũ, rồi không có cái duyên chỗ này 5 lô đất nó bán, thì ngày nay mình có chỗ này không? Vậy thì duyên, nhân duyên để làm gì? Trân quý cái nhân duyên và sống được với cái nhân duyên một cách tự tại, một cách an lạc. Vậy cho nên quán thấy cái thân này là vô thường, là khổ, là duyên sinh, thì tự nhiên mình thấy thân thể mình quý lắm. Quý đây có nghĩa là đi đâu rồi cũng bò bò thì cái đó, mà thấy nó trân quý cái gì mà nó còn đang khỏe. Thí dụ như giờ Bác Phước Hoàng á, yếu hơn 5-7 năm trước, nhưng mà cũng còn khỏe hơn một vài người. Thành nữ ra giờ còn đi được và thọ bác quan trai được là phải trân quý cái giờ phút mà mình đang làm được cái chuyện này. Có rất nhiều người trẻ hơn mình mà bây giờ đang ở nhà thương, không đi được. Chứ cái gì cũng là trân quý được hết. Quán thân, quán thân thể như vậy để rồi không phải nhàm chán thân thể, mà để hạnh phúc với cái thân thể của mình, bình an trước mọi nghịch cảnh, trước mọi cái khó khăn trong cuộc sống này. Rồi cái thứ hai là gì? Quán thọ đây, cảm thọ. Thọ là những cái, là những cảm giác phát sinh khi sáu giác quan tiếp xúc sáu đối tượng của chúng. Quán niệm cảm thọ đến cảm thọ là thường trực nhận diện mọi cảm giác phát sinh trong ta. Bây giờ sáu giác quan là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Đó là sáu giác quan. Mà sáu đối tượng của giác quan là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Con mắt nhìn cái bông, cảm thọ bông đẹp, thì trong lúc đó mà khởi trong lòng cảm thọ hoa đẹp, mùi hoa thơm, đó là một tất cả những cảm thọ. Và cái người tu mà quán trên cảm thọ thấy rõ mình đang có cảm thọ về hương hoa, cái hương của hoa, cái sắc của hoa, và theo dõi nó. Khi nó khởi mình biết nó khởi, khi nó tan biến mình biết nó tan biến. Mà khi mình quán chiếu cái cảm thọ như thế này á, để thấy được cái tính cách tương đối của chúng. Tại vì á, cái người mà không viêm mũi á, thì người ta cảm thọ cái hoa này là thích không? Thích. Nhưng mà người bị viêm mũi á, thì sẽ không chịu, là vì cái hoa nó quá nồng, nó làm cho người ta sặc. Thí dụ như hơi nhang mà nhang mà nhang dầu thơm đó, ai chịu được, chứ mà hôm qua là bị cái viêm mũi là không thể chịu được. Nghe cái mùi đó là bắt đầu nó hơi rồi, là bắt đầu mình đi vào cái dị ứng, vân vân. Rồi cảm thọ thứ ba là gì? Là quán niệm tâm thức, nơi tâm thức. Có nghĩa là thường trực quán sát để nhận diện mọi hiện tượng tâm lý phát sinh trong ta. Một, khi một ý nghĩ tốt hoặc xấu vừa phát sinh, hành giả nhận biết ngay rằng nó vừa phát sinh. Khi nó vắng mặt cũng biết rõ là nó vắng mặt. Thường xuyên quan sát để thấy rõ quá trình sinh khởi, tồn tại, chuyển biến và hủy diệt của các trạng thái tâm lý trong tâm thức mình. Hiện tượng tâm lý có khi cũng được gọi là tâm hầm. Ví dụ như cảm thọ cũng là một tâm hầm, nhưng mà gì, cái nó xếp riêng một loại, bởi vì vì cảm thọ nó quá nhiều. Cảm thọ, cái phạm vi của cảm thọ nó rộng lắm. Tại vì tất mình đều cảm thọ hết, luôn luôn, cho nên nó rộng. Ở đây người ta không nói, mà ta chỉ nói rằng đến một cái tâm thức thôi. Thí dụ như thấy cái người đó mà mình ghét, tâm hành bất thiện nổi lên, ghét. Thấy cái mặt cũng giọng, đó là tất cả những cái tâm hành. Thí dụ như giờ cái tâm hành xấu, thấy cái này muốn chôn, đó tâm hành bất thiện. Nhưng mà liền lúc đó có cái tâm hành khác nó khởi lên, đừng có chôn, tội. Thì tự nhiên cái tâm hành thiện nó khởi. Mình hiểu không? Tức là khi nó khởi, nó dừng, nó tan biến, biết rõ. Và cái nào đó nó tiếp tục nó nảy lên biết liền. Ví dụ như là chưa gì sáng mở mắt ra cái thèm tô hủ tiếu, à, đi xuống định lục ra hủ tiếu, cái thấy không có hủ tiếu, thấy hoành thánh, cái đổi ý ăn hoành thánh. Và khi mà khởi cái tô hoành thánh lên á, thì tự nhiên những cái ngon gì của hoành thánh nó nằm hết, nó chuyển biến, tâm thành nó tiếp tục. Chưa ăn mà nó thọ từ từ rồi. Quán niệm nó tâm thức, cho nên ý nói là những cái gì nó khởi lên trong lòng á, biết rõ. Nó sinh khởi, nó tồn tại, nó mất. quán niệm đối tượng của tâm ý. Đây,
đối tượng của tâm thức thường được gọi là pháp trong đạo Phật. Pháp dùng để chỉ cho mọi hiện tượng trong vũ trụ. Quán tất cả pháp đều đương nhiên mà sinh, không có tự tánh. Nó giống như nãy vậy đó.
Tất cả các pháp đều đương nhiên mà sinh hết, không có cái gì tự động mà nó có được. Ví dụ giờ quý vị nhìn nè, một cái cây. Cái cây đó mà quý vị nói lá là lá, cành là cành, thân cây là thân cây, rễ cây là rễ cây, đúng không?
Đúng.
Tại vì khi nước nó xuống rồi thì cái rễ nó làm gì? Hút nước. Hút nước nó mới truyền lên cái thân cây, nó mới chia đều ra cho từng nhánh. Phải không? Nhánh nào mà mạnh thì nó sẽ lấy nước nhiều để nó nuôi dưỡng. Như vậy thì thân cây, rễ cây đi lá. Rồi cái khi mà thấy cái cây kia đó, nó có cùng với cây nọ không?
Cùng.
Thí dụ như Pháp Hòa nhớ hồi đi qua Mỹ á, thấy có hai cây, người ta trồng hai cây cây hồng hay là cây cherry gì đó, mà trồng cây nó không mọc, nó không có trái. Trồng bên này cây đực á, thì gần gần nó phải có cây trái, tự nhiên nó mới có trái. Hôm trước thì ghé nhà Phật tử bên Mỹ, họ trồng cây trồng hoài cũng lên, người ta bày cho họ buông cây trái về để cái tự nhiên có trái. Cho nên Bồ Tát quán tự tại phải làm gì? Phải hành thâm bát nhã. Cho nên mới thời chiếu kiếm ngũ quẩn là giai không, chứ đâu phải là Bồ Tát quán tự tại. Nghe Phật Thích Ca nói hiểu được cái chuyện đó đâu. Cho nên mình mới thấy được đó. Mình muốn biết được cái thân mình đó nó có dơ hay không thì phải quán. Chứ mà không quán, cho dù không quán không bao giờ chứng được. Mà hãy có quán rồi, giờ xịt cỡ nào dầu thơm đi nữa thì thấy nó là bất tịnh. Còn không quán á, cái người mà không có quán á, họ thương rồi đó, họ đâu có quán, lợi dụng vẫn thấy trung thành, hành hạ vẫn thấy là thích, thú đau thương. Cho nên ta, cái này là phải quán nha. Nói chung là cái này là bốn lĩnh vực quán niệm, chứ không phải là lý thuyết. Lý thuyết là cho mình một khái niệm vậy thôi, còn mình muốn thực chứng được đó, mình phải quán. Chẳng hạn như nó là ngũ quẩn giai không, thì quý vị phải quán thế nào gọi là ngũ quẩn giai không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có giai không hay không? Khi mình thấy được rồi á, mình là mọi người liên quan, liên đới với nhau á, thì khổ đau của người là khổ đau của mình. Cho quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Phẩm thứ ba đó, một người tội thấy thân nằm chật cả giường, rồi mấy người tội nữa, dù cho có ngàn người tội thì cũng thấy thân nằm chật cả giường. Ý nói cái gì? Một người mà buồn rồi đó, bây giờ họ ngồi đâu họ cũng buồn hết trơn, phải vậy không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng bây giờ nếu mà trong gia đình của mình một người buồn thì cả nhà buồn lây không? Buồn lây. Cho nên một người tội thì thấy thân nằm chật cả giường, mà cho ngàn người tội thì cũng thấy thân nằm chật cả trên giường. Rồi giờ mình vui á, thì tự nhiên cả nhà cũng vui theo. Tại vì mình vui là mình thích nấu ăn, mình thích làm này làm kia, thích dọn dẹp, trời quang hỷ lắm. Nhưng mà mình không vui rồi đó ha, cũng đâu vậy, nhưng mà nó thêm nhạc, nó thêm karaoke, ăn rồi để như vậy. Mình làm đủ thứ ở trong đó hết, cho nên cái người ăn thấy nó ngẹn. Mà một ngày như vậy, hai ngày như vậy, cái tự nhiên họ thấy cái nhà này không phải là cái nhà nữa. Cho hôm trước mà đi nói chuyện với mấy người mà bệnh, mấy cái thầy bác sĩ, y tá và những người social worker, và họ muốn tìm hiểu về bệnh tâm thần á, Pháp Hòa nó ở đây á, có nhiều người họ bệnh tâm thần không có nặng như là mình tưởng tượng, như là họ điên họ mát. Nhưng mà có nhiều người cái tâm bệnh có nghĩa là họ bình thường, nhưng mà tại về nhà họ không có cái lối thoát. Họ đi làm về mệt quá rồi họ về, họ gặp phải ông chồng như thế này hoặc bà vợ như thế kia, thì con người lâu ngày á, khi mà con người họ không có cái lối thoát, không có cái giải tỏa được cái nội tâm của họ, thì đâm ra họ làm sao? Họ hay gọi là ba trận, nhưng mà nó mới hai trận chính, nó chưa đủ ba trận. Cho nên đó, cái đó mình phải khéo lắm. Nhưng mà mới nói á, cái hiện tượng đó không phải là, đừng, quý vị đừng có nghĩ là cái người nào mà họ hành hung thì mới gọi là mát, mà họ mát ngầm ngầm đó. Họ mát ngầm ngầm trong mỗi gia đình. Cho nên cái điều đó, nếu được như vậy thì quý vị phải để tâm, tâm tới những cái người đó. Và mỗi thành phần cá nhân phải làm như thế nào trong gia đình của mình chữa trị những cái vết thương đó, những cái cơn bệnh đó, thì mới được. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền theo lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền: chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Tất cả những cái đi đứng nằm ngồi, lời nói của mình đều đem lại hạnh phúc cho người hết á. Nhưng mà tại sao mình không làm được cái chuyện đó? Nói ra câu nào là như đứa bỏ, mỗi một hành động của mình là người ta thấy người ta khó chịu, thì tất cả những cái đó mình phải quán lại. Không quán thì không thấy. Cho nên cái chuyện quán ở đây nó có nghĩa là đi nhìn sâu lại trong lòng mình. Cho nên là quán tự tại. Phải quán được cái chuyện này thì tâm hồn mình mới tự tại. Thì nói tóm lại là tất cả các pháp đều là đối tượng của sự quán chiếu hết. Nhìn cái hoa cũng có thể quán chiếu được. Nhìn cái anh chàng kia hư xấu cũng có thể quán chiếu được. Nhìn cái người kia tốt cũng có thể quán chiếu được. Tất cả đều là một sự quán chiếu. Cách đây 2 hôm Pháp Hòa có nhận được một cái email, có một bài thơ của một cô người Mỹ ở bên New York. Cổ bệnh ung thư. Bác sĩ nói cổ còn có khoảng 6 tháng nữa thì cổ chết. Và cổ làm một bài thơ này, thì người ta nhận được bài thơ này, bây giờ người ta phổ biến khắp hết. Thì ngày 26 mình nhận được cái bài thơ đó, là bữa đó mình không có nhà. Thì khi đi về á, thì mình cũng có thời giờ để đọc. Thấy cái bài thơ tựa là Slow Down. Slow Down tức là, mình dịch tiếng Việt thì sao? Tức là khiêu vũ mà chậm. Thì Pháp Hòa chưa đọc. Nhưng mà khi hôm qua hôm kia thì nhận thêm một cái email của một vị khác gửi tới cùng một bài đó nữa, thì tự nhiên nó như một tiếng chuông. Chắc là cái bài này có cái gì hay đây, cho nên người ta mới gửi tới cho mình. Thì khi đọc cái bài thơ đó thì mình có thấy một cái tiếng chuông. Đại ý cái bài thơ đó, cô đó cô nói như thế này: có bao giờ sau khi một ngày xong, anh nằm xuống, anh nghe lại những cái tiếng, những cái việc làm mà nó vang vọng lại trong một ngày đó hay không? Đó cũng muốn nói cái gì? Không phải là thiền sư, nhưng mà dùng ngôn ngữ của thiền sư. Đó là gì? Quán. Đừng có vội đi tới cái chỗ kia. Tại vì khi mà anh vội đi tới cái chỗ đó thì anh đã mất nửa chặng đường của vui rồi. Ví dụ như là mình lái xe đi qua đây, từ đây xuống Vancouver, mình mà vội á, thì mình không thưởng thức được cảnh đẹp. Cho nên Vancouver cách mình 1,500 cây số, mà nếu mình mới biết thưởng thức trên đường đi á, thì tới rất mau mà không mệt. Là vì sao? Là vì trong lúc mình đi, mình ngắm cảnh, mình enjoy, mình thưởng thức những phong cảnh đẹp. Chính vì vậy mà trong kinh Di Đà gọi là từ đây qua đến khỏi phương Tây chỗ không bao giờ. Quý vị phải shop around. Đó là 10 múi cõi chứ gì. Mà tới được cái nhà mà nó hoàn toàn nó đẹp rồi á, đó là chẳng qua là một cái kết quả sau một chuyến đi gần hết một cái thành phố để mua sắm. Pháp Hòa quen một ông đó, ông mua một cái nhà mấy trăm ngàn, mà quý vị, ông mất 6 tháng trời để mua sắm đồ trong nhà. Và hầu như phân nửa đồ của ông là phải đi qua Vancouver và Calgary để sắm. Bây giờ lên nhà nó hoàn hảo lắm, nhưng mà hỏi ra món này ở Vancouver, món này Calgary nè, món này coi ở đây 2,000, xuống Calgary cũng có 1,500. Vân vân. Cho nên mình không có quán thì không được. Thì cô đó mới nói rằng đừng có vội,
anh không có chỗ nào để đi đâu, mà anh mà gấp quá thì anh không có thì giờ nhìn mặt những người con của anh, những người thân của anh, và anh không có thì giờ để mà nói halo ha. Cái bài thơ rất hay. Được, mỗi một cái đoạn thơ thì cổ nói rằng đừng có đi nhanh, đừng có gấp, thời gian là một bản nhạc liên tục không bao giờ mất. Thì hôm qua Pháp Hòa có đọc cái bài thơ đó cho người, bài thơ đó trở thành một cái bài giảng cho người Tây Phương. Bài thơ đó là bài giảng cô đó là cổ, thì khi mà người ta nhận được cái bài thơ đó thì người ta yêu cầu là ai nhận được bài thơ đó thì gửi qua người khác nữa, thì ít nhất cũng 5-6 người. Có một ông đó một mình ổng mà gửi đi 500 người bạn. Thì Pháp Hòa mới nói như vậy thì chứng tỏ là cô này có chết không. Không, cô không có chết. Bây giờ cô sống khắp thế giới luôn. Ở đây cũng vậy. Khi mình quán chiếu mình thấy rằng mình một với lại cỏ cây trời trăng mây nước, thì ở đâu cũng có mình hết. Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là gì? Tỳ Lô Giá Na nghĩa là biến nhất thiết xứ, cùng khắp, không có mất ở đâu hết. Thí dụ như giờ mình trong một cái nhà của mình đó, chỗ nào cũng có kỷ niệm của ông xã cho thành nữ ra bữa nào mất đi rồi á, thì mình đâu có, mình nghĩ rằng mình mất ổng, là thiệt sự ra ổng ở đó, đi tới cái bàn này cái bàn ổng đóng nè, đi tới cái kệ này ổng làm nè, ổng ổng khóc. Bây giờ ổng hay nữa, ổng mầu nhiệm nữa, ổng không phải chỉ giới hạn trong hình hài này, mà ổng là cái tủ, ổng là cái cây, ổng là cái bàn. Người thấy hay không? Rồi bây giờ mình thấy nữa nè, dĩa đồ xào mình ăn á, mỗi một miếng mà vợ của mình, mẹ của mình ẩn tàng ở trong miếng ăn đó, tại vì họ đã đem hết tâm lực họ xào, thì mình ăn vô trong này rồi, mẹ của mình trong này, ông bà mình trong này, đâu có mất đâu. Cho nên mình có một cái sự sống rộng lớn, không chỉ hạn hẹp trong cái thân thể. Quý vị nào có dịp đọc cái kinh gọi là kinh giáo hóa người bệnh đó, khi mà ông cư sĩ Cấp Cô Độc bệnh nặng sắp mất, thì ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên tới dạy trong quán: này cư sĩ, bây giờ cư sĩ quán, thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi mắt này, tai này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi tai này. Đọc cái bài kinh giáo hóa người bệnh, bây giờ đổi thành kinh độ người hấp hối. Ai mà hấp hối đọc cho họ nghe, để họ thấy rõ mình khắp hết. Nhưng mà bây giờ mình chưa hấp hối cũng đọc đi. Hấp hối không có nghĩa là khi nào nằm trên giường thở lên, tại lúc đó mình mê rồi đâu nghe được gì nữa đâu. Ngay trong lúc này còn tỉnh, đọc cái kinh đó, quán cái kinh đó, để rồi có bệnh hoặc nó dạ rồi, nghĩ đến thân thể từng cầu không tật bệnh gì, không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên bữa nào bệnh á thì sao, có cơ hội tu. Chơi cái cô đó mà cổ mà không bệnh á, chắc là không có ra bài thơ hay như vậy. Mấy bữa trước mà Pháp Hòa mà nghẹt mũi mà không có ngủ được, mà nằm xuống là không có cách nào thở được hết, ngủ ngồi không. Đêm hôm biết ai ở đâu xa đó gọi lon đất tin, mà cái thẻ điện thoại, cái điện thoại của họ làm sao không biết, mà gọi cả đêm mà cứ vừa nhắc con nó cúp, vừa nhắc là nó cúp, mà họ muốn tìm mình có chuyện gấp gì đó không biết, gọi hoài gọi được, mà mình đã ngủ ngồi rồi à, mà làm như họ biết mình ngồi trực con gọi cả đêm. Thì nói tóm lại đây là cái pháp số thứ tư cuối cùng mà chúng ta học. Thì sau mình sẽ học mình mới bắt đầu pháp số thứ năm. Bây giờ mình nói chung lại bốn cái quán này để giúp cho mình cái gì. Thứ nhất, giúp cho mình thấy được rằng thân thể, cảm thọ, đối tượng, tâm ý của mình, vạn vật xung quanh mình, tất cả đều là duyên sinh, là vô thường, là vô ngã. Nếu mình quán cái này cho sâu thì mình sẽ có được một đời sống bình an, thảnh thơi và an lạc. Còn mình không thấy được nó thì mình sẽ khổ. Thí dụ như giờ người ta chửi, nghe tức, đó là chưa biết thọ. Bây giờ thọ đó, nghe buồn nhưng mà nhớ trực lại, cái này là cái thọ khổ. Bắt trước quyền giác thiền sư, nghe người ta chửi chừng nào thì giống như người ta cho mình uống nước cam lồ, uống chừng nào thì nó tiêu hóa nhiều chừng đấy. Ngài quyền giác thiền sư nói đó, tù tha bán, nhậm tha si, bả quả phiêu thiên đồ tử bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư hì. Mặc cho người ta khinh, mặc cho người ta phỉ báng, thì chẳng khác nào như là cầm cái đuốc mà đốt ông trời vậy. Nó cháy cái gì? Cháy cái da tay mình. Tại vì khi mà cái đuốc nó tàn rồi, cái đèn cày đó nó tàn rồi, thì nó cháy lại cái tay của người đó thôi. Trời làm sao mà đốt được? Bả quả thiêu thiên, mấy lửa mà đốt trời, đồ tự bì, tự cháy tay, tự tới da. Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tôi nghe như là uống nước cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, uống vô bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu nó cũng tiêu được hết. Cho nên cảm thọ, biết thọ, thì cái thọ đó dù là lạc thọ hay là khổ thọ, mình có tự tại không? Cũng tự tại như thường. Bây giờ người ta khen, có vui không? Có vui chứ. Nhưng mà biết được rằng đây, nếu mà cứ tối ngày cứ vui theo cái thọ này là có ngày chết. Vì đây là bản chất của vô minh, đây là làm cho con người mình sanh thêm cái ngã ái, kiêu mạn, tham đắm. Quán cảm thọ, thấy cảm thọ là vô thường. Người ta khen mình bây giờ đó, nhưng mà ta chê mình đó. Cho nên ở trước mặt thì là thầy, quay lưng thằng, thằng thầy nó gần nhau, đừng có thọ cái đó. Ví dụ như ở chùa, thầy ở chùa là thầy chùa, mà ta nghe chữ thầy chùa nặng quá. Thầy tu nghe đỡ đỡ, mà thầy tu mà thời chống Pháp ta đổi ngược ta nói thù Tây. Cái hình mình mà người ta thích người ta nói để tu lộng kiếm tu thờ, bữa nào họ ghét nó luyện cấm. Được hết chứ có sao đâu. Ở đời nó có hai mặt, mô Phật thầy con, bữa nào nó giận nó thòn cây. Thấy được như vậy rồi, nó vô thường mà, tâm vô thường, thọ cũng vô thường, họ là vô ngã. Thấy được vậy thì thảnh thơi, mình với tất cả mọi người. Và thấy được cái khổ của người là khổ của mình, vui của người là vui của mình. Thôi mình phải ngưng ở đây để chuẩn bị có khách.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trời xanh mây trắng thông dòng, tâm tư hằng chuyển đổi dời phục dây, bước đi an trú nơi đây cho bình yên trở lại, cho bình yên trở lại thêm tươi cuộc đời. Em có thấy trăng trên cành kia chim hót vàng trời, ngoài kia tiếng gió reo mừng tia nắng sớm bên đường, hoa nở đón chào em. Hôm nay em đến nơi đây nghe thầy nói pháp, nghe lời hạt hay. Lời thầy với nhẹ lòng em, lời sư cô hát tan mây nào phiền. Ở đây em biết mỉm cười, biết ngồi, biết thở, biết tập nhìn người để thương. Tập nhìn tập hiểu thật sâu, để hậu chuyển hóa niềm đau trong lòng. Có thầy có cả tăng thân giúp em chuyển hóa cho đời em vui. Hôm nay lại tả cúi đầu ta lòng thầy ban cho em nụ cười. Em đi trong nắng ban mai lặng nghe lời pháp từ nơi là rừng. Em về trên lối cỏ mềm, nhìn hòn soi nhỏ thấm lời hoa kinh.
Thường thường ở đời nó có công bằng, bánh ít đi thì bánh quy lại. Thành thử ra mới vừa bước lên thì nói tới phiên ông á. Và thầy hát hay quá, giờ Pháp Hòa khớp rồi. Thầy Pháp Trú suggest that life is very fair. If he give me a cake and I must give him back a cookie. So he asked me to sing a song. And I said that once I listen to his song, then I don't dare to sing again. Because my voice is like a male duck. Giống như vịt đực ấy. Bây giờ thầy Pháp Trú hát bài của thầy, bây giờ Pháp Hòa cũng hát lại bài. Và cái bài này thì Pháp Hòa chế theo cái điệu dân ca Trăn Châu á. Ai bảo Trăn Châu là khổ đó, thì Pháp Hòa mới sửa lời. Thì cái lời này nó nhẹ nhàng. Thường thường tu á, là nó có những cái giờ phút nó bình an, nó hạnh phúc á, thì trong lòng mình nó nhảy ra nhiều cái hạnh phúc lắm. Thì Pháp Hòa hát cái bài này cũng trong lúc mà mình rất là vui khi mình được là một người tu, là một cái người thực tập, không có phiền, không có muộn. Nếu mà có đi nữa là maximum là 5 phút. Bài này Pháp Hòa viết như thế này. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu. Cho tí rau thơm vào thêm nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. This song is composed by me. I just changed the word. This is the Vietnamese traditional song. It means whoever tell to become a monk is not happiness. To me, it's the great happiness. Because I have the love from my teacher. I have the love from my spiritual friends. And every day we have a chance to sing together, to chant in harmony. We live in harmony. Once we can understand each other, then life have no more suffering. And whoever tell vegetarian is suffering, vegetarian is so beautiful because we have a lot of delicious dishes, such as pho. Pho is a very famous Vietnamese traditional. and we have also Vietnamese curry. So, you know, vegetarian is the best. And you can see myself and Thầy Pháp Trú, it doesn't look like vegetarian. Huh? Thank you so much for your patience, and also thank you to Thầy Pháp Trú to share with us his practice. Xin cảm ơn Thầy Pháp Trú đã đến thành phố Edmonton thăm viếng tu viện, chia sẻ với đại chúng. Trong thời gian Pháp Hòa bên làng thì mấy anh em rất là thân, và hầu như là một lần mà gặp nhau thì không bao giờ dưới 10 bình trà. Là chẳng những tri ẩm, ô tri âm mà còn tri ẩm nữa. Thành xin lần này là lần anh em hẹn gặp nhau rất nhiều lần nhưng mà chưa có cơ hội. Thì hôm nay sẵn cái dịp trên đường thầy đi Phật sự ở Mỹ và thầy có ghé đây thăm. Cảm ơn đại chúng và hy vọng chúng ta sẽ gặp được thầy trong những kỳ sau. Xin đại chúng duỗi chân nghỉ chút xíu. Pháp Hòa xin có một cái thông báo nhỏ.